18y.net giới thiệu câu chuyện cô con dâu không mặc quần lót phần 5. Phần 5 khi lão bố chồng thức giấc thì trời đã lên nắng, đầu lão còn đau ong ong vì bữa rượu trong đám giỗ và chuẩn ra về trong mưa hôm qua, chắc là nằm mơ, lão Hưng tự nói với mình, nghe như một câu trấn an trước hạnh phúc quá bất ngờ hơn là một câu tiếc nuối cho một giấc mơ quá đẹp. Nhưng dù mang ý nghĩa nào thì thân hình gợi cảm, hương thơm nồng nàn, vị môi ngọt lịm, ánh mắt gợi tình và cả cảm giác sướng đến tuyệt vời khi xuất tinh vào lồn con dâu vẫn khắc rất sâu vào tâm trí lão. Tuy vậy, lão Hưng vẫn tự lừa mình tin rằng đó là mơ, còn hơn là chấp nhận sự thật rằng mình đã làm tình với con dâu, làm tổn thương thằng con trai của mình. Nằm nhìn trần nhà một lúc lâu, lão Hưng bước xuống giường đi rửa mặt đánh răng rồi vào bếp ăn sáng như mọi ngày. Mọi nỗ lực tự dối lòng của lão Hưng đã ngay lập tức tan vỡ khi lão bước một chân vào bếp, bởi nàng dâu xinh đẹp của lão đang mặc một chiếc đầm ngủ hai dây chỉ ngắn đến giữa mông. Đầu lão vốn đã đau ong ong giờ càng thêm choáng váng khi thấy từ tấm lưng trần gợi cảm và hai quả mông tròn trịa hờ hênh không quần lót của nàng, nghe tiếng chân ba chồng, Mỹ Dung quay lại chào lão bằng một nụ cười duyên dáng và quá đỗi ngọt ngào như kiểu một người vợ cười với người nàng yêu thương nhất. Nàng nói, con chào ba, hôm nay ba dậy hơi trễ nhỉ. Lão Hưng như muốn khuỵu xuống vì không chống đỡ nổi sự cám dỗ của Mỹ Dung, lão rối bời không biết làm sao, ngọt ngào đáp lại nàng hay giữ vẻ nghiêm nghị vốn có, chấp nhận sự thật hay vẫn xem chuyện đêm trước là mơ, đi vào thay đồ ngay, bây ăn mặc gì như ở trường vậy. Câu nói lạnh tanh của lão Hưng phát ra trước khi lão kịp lựa chọn khiến nụ cười ngọt của Mỹ Dung cứng lại, nàng hờn dỗi tắt bếp rồi quay về phòng mình. Từ nhỏ Mỹ Dung đã được yêu chiều như một nàng công chúa, dù nàng có sai điều gì thì cũng được nhẹ nhàng nhắc nhở. Thế mà lão ba chồng mới lúc tối còn đụ nàng trên giường mà sáng ra đã trở mặt thì hỏi sao không giận. Lão Hưng đứng trông theo con dâu, người lão lạnh hẳn đi. Vốn lão cũng muốn nhẹ nhàng với con dâu nhưng bản tính cố chấp lại thêm tính mắc cỡ khiến lão bối rối lỡ lời. Mỹ Dung vào phòng thay một bộ đồ thun rồi trở ra bếp. Hai cha con cắm cúi ăn không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng chén đũa và tiếng hát hơi của lão Hưng. Sau đó lão lại đi ra vườn, liếc ra cửa sổ xem chừng hình bóng ba chồng. Mỹ Dung nghĩ thầm, hát hơi nhiều như vậy rõ ràng là bệnh rồi mà vẫn ra vườn. Nàng cắn môi nói thêm, kệ lão, rửa xong chén bát. Mỹ Dung hậm hực ngồi lại bàn ăn, vẻ giận dỗi làm hai gò má nàng phính lên và hàng lông mày nhăn lại, trông rất đáng yêu chứ chẳng chút đáng sợ. Nghĩ lại nàng vẫn còn thấy giận, cố ý mặc hở cho ba chồng ngắm mà lão còn nạt nộ. Nếu như lúc trước thì không nói, đằng này vừa mới trịch nàng tối qua mà giờ đã quay ngoắt 180 độ, mà đúng là to thật. Mỹ Dung lại nhớ đến kích thước dương vật khủng khiếp của ba chồng, thứ như thế mà không cho chồng nàng thừa hưởng, lại còn không cho ai dùng trong suốt 18 năm thì còn gì phí hơn. Tay Mỹ Dung luồn vào trong quần vuốt khẽ âm vật, mắt nàng nhắm hờ tưởng tượng lại cảm giác thốn mà sướng khi con cặc của ba chồng chui vào. Lão Hưng ra vườn cuốc được vài bồn đất thì cảm thấy xây sẩm mặt mày, không cuốc nổi nữa đành lắc đầu trở vào nhà. Nhớ đến vẻ giận dỗi của con dâu, lão sợ chạm mặt nàng nên không dám đi thẳng vào nhà mà đến gần cửa sổ nhà bếp xem nàng còn ở đấy không. Lão đến cách cửa sổ vài mét thì có một chàng tiếng rên khẽ lọt vào tai. Ai, a ư, tóc lão Hưng dựng đứng, đây rõ ràng là tiếng rên đầy cám dỗ mà lão nghe được từ con dâu tối qua. Lão tò mò lén bước đến nhìn vào bếp từ cửa sổ. Trong bếp, Mỹ Dung đang ngồi hướng vai phải về phía cửa sổ nên lão Hưng dễ dàng nhìn thấy Mỹ Dung mà không bị nàng phát hiện. Mỹ Dung ngồi trên ghế, Mặt nàng ngước lên và mắt nhắm hờ, áo thun của nàng bị vén lên thả tự do cho cặp ngực tròn và được một tay nàng vuốt ve. Quần nàng đã tuột xuống vướng dưới cổ chân để phần hạ thân trần trụi. Đôi chân nàng hơi dạng ra, bàn tay nàng đặt trên mu lồn và ngọ nguậy không ngừng. Lão Hưng chỉ thấy được ngón cái, ngón vô danh đeo nhẫn cưới và ngón út. Hai ngón còn lại thì đã chui vào cửa mình nàng. Ư a a, ba chồng ơi, con sướng quá a ư. Trong tiếng rên và khung cảnh mê hồn, Mỹ Dung bất ngờ gọi tiếng ba làm lão Hưng giật điếng người. Lão còn tưởng mình bị phát hiện. Ư a á, mạnh lên ba, cặc ba khỏe quá, con thích quá a ưm, không hay biết có ba chồng đứng xem. Mỹ Dung vô tư sụp tay vào âm đạo, tưởng tượng rằng ba chồng đang đụ mình và rên rỉ như thật. Còn lão Hưng thì tay cũng cho vào quần cầm cặc sụp từ lúc nào không hay. Trước đây lão còn tưởng dùng tay sụp cặc như mình là rất biến thái. Lão không ngờ nàng dâu xinh đẹp cao sang của lão cũng biết dùng tay thủ dâm. Mà trong khi thủ dâm nàng còn tưởng tượng là đang được lão đụ, không ngừng khen cặc lão, khiến mặt lão giấy lên chút đắc ý và sụp cặc càng mạnh hơn. Tay Mỹ Dung cũng móc vào âm đạo nàng mỗi lúc một nhanh, khiến dâm thủy bắn ra ướt hai bên đùi và chảy xuống mặt ghế gỗ. A a a a a a, ba ơi con, sướng, nàng rên như hét. Gương mặt xinh đẹp lộ biểu cảm sung sướng thỏa mãn, người nàng run nhẹ rồi dừng lại, nàng thở vào, hai ngón tay vẫn để trong âm đạo. Khi tiếng rên và tiếng móc của Mỹ Dung dừng lại, một thứ âm thanh khác vốn bị lấn át thì giờ lại lộ rõ, đó là tiếng sụp cặc. Âm thanh là lạt lọt vào tai làm Mỹ Dung tò mò nhìn ra cửa sổ, nàng giật mình một cái vì thấy ba chồng đang đứng nhìn mình. Vai trái lão động mạnh rồi dừng lại, người lão run lên và co giật. Ba, Mỹ Dung gọi khẽ, giọng nàng run run. Lão Hưng ấp úng vừa nhìn con dâu vừa gồng người bắn tinh vào tường. Lúc này không biết ai ngượng hơn ai, lão Hưng trốn về phòng, còn Mỹ Dung ngượng ngùng mặc lại quần áo rồi chạy về phòng úp mặt vào gối. Cả ngày hôm đó và trưa hôm sau, Mỹ Dung và lão Hưng không ai dám nói với ai câu nào. Dù là một lão nông chân chất hay một tiểu thư thời thượng thì khi bị người khác bắt gặp cảnh mình thủ dâm cũng không thể xem như không có gì. Cũng may, chiều hôm sau là thứ bảy, Đức và Hà về nhà sớm mới phá vỡ được cái không gian im ắng khó chịu này. Nhưng từ thứ sáu Mỹ Dung đã bắt đầu có kinh. Nhờ có Đức và Hà mà ngày thứ bảy và chủ nhật của Mỹ Dung khá vui vẻ thoải mái. Nhưng vẫn còn điều khiến Mỹ Dung tiếc nuối là ngày kinh đến không đúng lúc khiến nàng không thể gần gũi chồng. Sáng thứ hai, Mỹ Dung trở lại với cuộc sống chỉ có ba chồng. Nàng lại phải dậy sớm chuẩn bị cơm. Dường như đã không còn cảm giác ngại ngùng vì bị thấy cảnh thủ dâm của nhau, và dường như cũng không còn chút dư âm ngọt ngào nào của lần quan hệ đầu tiên giữa hai người. Lão Hưng đã khỏe lại sau hai ngày nghỉ ngơi. Lão đang ăn cơm thì có một thằng cháu họ đến cho hai con chó con và gửi hai thiệp cưới, một thiệp cho lão và Hà, một thiệp cho vợ chồng Đức. Thấy hai chú cún con, Mỹ Dung mê tít cả mắt, ôm ngay vào tắm rửa rồi suốt ngày ôm ấp nựng nịu. Tuy ba chồng không nói nhưng nghe cuộc trò chuyện thì Mỹ Dung đoán ra đây là do lão sợ nàng ở nhà một mình buồn nên mới hỏi xin khắp nơi, chắc cũng phải có gì đó. Cảm ơn ba chồng. Chiều tan nắng, lão Hưng mệt lạ trở về nhà, lão về phòng lấy quần áo sạch rồi đi ra phòng tắm. Cửa nhà tắm mở nhưng sáng đèn, cửa làm bằng gỗ nên lão Hưng không nhìn được có người bên trong hay không. Lão đẩy cửa vào thì mới thấy Mỹ Dung đang ngồi trà rửa nền nhà, người nàng chỉ quấn một lớp khăn bông. Lão Hưng giật mình định đi ra nhưng Mỹ Dung nắm tay níu lão lại, nàng nói, ba cứ vào tắm đi. Để con phụ trà lưng cho ba, có kinh nghiệm vụ hờn dỗi lần trước nên lần này lão Hưng không dám đắn đo nữa. Lão gật gật đầu rồi đứng im không biết làm gì tiếp theo. Để con cởi quần áo cho ba. Mỹ Dung nói, giọng nàng ngọt ngào mê hoặc. Mỹ Dung đứng đối diện ba chồng, nàng như một người vợ hiền giúp lão cởi chiếc áo sơ mi và chiếc quần dài lấm lem. Đến khi định cởi nốt chiếc quần ngắn đang giam cầm con cặc thì bị lão Hương xấu hổ níu lại. Mỹ Dung ngước mặt lên nũng nịu nhìn ba chồng, ba cứ cởi ra đi, có phải lần đầu con thấy đâu mà ngại. Kêu ba chồng không ngại, nhưng nói xong câu thì mặt nàng cũng đỏ ửng. Lão Hưng nới lỏng tay, Mỹ Dung liền kéo quần lão tuột xuống. Con cặc trông như củ khoai lang bị dây thun quần kéo xuống rồi bật ra quẹt lên môi Mỹ Dung, vướng lại dưới mũi nàng, mùi hôi ngai ngái sộc vào mũi. Mỹ Dung liếc lên mắt ba chồng, kề môi hôn nhẹ vào cặc lão rồi nói mà ánh mắt rồi rời mắt lão, sao mà hôi thế này, phải tắm cho kỹ mới được. Mỹ Dung hướng dẫn ba chồng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, nàng ngồi sau lưng, nàng nói, ba gội đầu đi, để con chà lưng cho. Lão Hưng gật đầu, khó khăn lắm mới dặn được một câu ngắn ngủn, vậy phiền bây. Con cặc lão vẫn đang cứng ngắt trước diễm phúc trời ban. Lão Hưng xối ca nước ấm rồi thoa dầu gội xoa đầu, còn Mỹ Dung thì lấy sữa tắm của chồng đem xoa lên lưng ba chồng, sau đó tỉ mỉ kỳ cọ tấm lưng khắc nghiệt của lão, kỳ xong phần lưng, Mỹ Dung lại kỳ lên phần vai ba chồng, lúc này thì nàng cố ý nghiêng người tới cho ngực nàng cọ vào lưng lão, chiếc khăn tắm bị chèn ép bung ra trượt khỏi ngực nàng. Cảm giác ấm áp mềm mại đột ngột tỏa ra trên lưng làm lão Hưng run người vì sướng. Đôi tay dịu dàng của Mỹ Dung chuyển từ vai xuống vòng qua hông ba chồng để thoa sữa tắm từ bụng lên ngực lão rồi từ từ thoa xuống đùi và chân lão. Tay Mỹ Dung nhẹ nhàng trở lại vuốt ve từ đầu gối lên đùi ba chồng, còn ngực nàng thì chồm tới ép lên sau vai lão. Lão có thể cảm nhận rõ hai đầu ti của nàng đã cương lên chọt nhẹ vào hai bên vai. Chỗ này để ba trả cho, lão Hưng nói vội khi hai tay Mỹ Dung từ từ tiến gần đến vùng nhạy cảm của lão nhưng bị nàng mặc kệ và tiếp tục xoa. Tay Mỹ Dung xoa lên nhúm lông mu rậm rạp của ba chồng. Sau đó nàng vuốt ve nâng niu hai hòn giấy của lão rồi mới thoa lên con cặc đang dương cao. Nàng đã dựa hẳn người vào lưng ba chồng, miệng nàng kề vào tai lão thì thầm. Phải chi của anh, đức cũng to như của ba thì sướng biết mấy, âm thanh ngọt ngào nhưng vô cùng dâm đãng lọt vào tai khiến lão Hưng lại run khẽ. Con cặc đang được nâng niu trong tay Mỹ Dung cũng giật một cái, thật ra kích cỡ dương vật không ảnh hưởng mấy đến khả năng làm phụ nữ lên đỉnh. Nhưng con cặc lớn và dài của ba chồng gây cho Mỹ Dung chất tò mò và kích thích hơn nhiều so với những con cặc có kích cỡ bình thường. Thoa xong sữa tắm lên khắp người ba chồng, Mỹ Dung múc nước xối lên rửa lại cho lão, rửa sạch phần lưng, nàng gọi ba xoay mặt lại để con rửa cả phía trước nữa, để tao tự làm được rồi, không được, con giận ba nữa đấy, Mỹ Dung nũng nịu. Lão Hưng giờ trở nên ngoan ngoãn như đứa trẻ, lão đành miễn cưỡng xoay mặt lại đối diện con dâu, lập tức ập vào mắt lão là tòa thiên thai lộng lẫy đến diệu kỳ của nàng dâu, khiến lão gồng mình ngăn cơn thèm muốn sờ vào nàng, thấy tay ba chồng cứ dơ ra rồi nằm lại, Mỹ Dung cười dâm kéo tay lão đặt lên ngực mình và ọng ẹo nói. Không phải là của ba rồi hay sao mà ba còn ngại gì nữa? Câu nhắc khéo của Mỹ Dung gợi lại cho lão Hưng cái cảnh nàng cho lão đũ hùng hụp rồi xuất tinh thẳng vào lồn. Lúc này lão mới giận dị lên. Hai tay đưa ra thích thú xoa nắn ngực con dâu. Nhìn ba chồng ngồi sờ vú mình. Gương mặt vốn nghiêm nghị giờ cũng lộ ra chút khoái chí. Mỹ Dung cười mỉm rồi xối nước rửa người cho lão. Nàng tưới và ca nước là sạch xà phòng, nhưng ba chồng vẫn như đứa trẻ si mê vọc món đồ chơi mới, thế là nàng lại ngồi yên cho lão tha hồ vọc phá, ba bú thử đi, Mỹ Dung nhắc khẽ. Lão Hưng nhìn nét mặt dâm đãng của con dâu rồi lại nhìn xuống hai núm vú đỏ hồng đang nhô ra của nàng, lão cúi mặt xuống há miệng ngậm lấy và mút nhẹ. A, Mỹ Dung rên khẽ khi môi ba chồng ngậm lấy đầu ti, một trong những nơi nhạy cảm nhất của nàng. Ư, ba liếm đi, lão Hưng đưa lưỡi liếm sượt qua đầu ti Mỹ Dung. Hương da nàng tan vào lưỡi tạo cho lão cảm giác như vú con dâu là một món ăn ngon lành. Lão há răng cắn một cái. Ai, đau con, ba gặm nhẹ thôi. Tay Mỹ Dung vuốt ve con cặc nóng hổi của ba chồng, khiến lão càng thêm hăng, vừa bóp nắn ngực nàng vừa luôn phiên gặm liếm bú đầu ti nàng. Ngực con đẹp quá. Lão Hưng khó khăn lắm mới dặn ra được một câu khen. Nói xong, lão dùng tay bóp vú nàng và há miệng ngoạm cả phần vầng vú màu đỏ hồng vào miệng. Mỹ Dung cười duyên đáp, cái này của ba cũng đẹp lắm, nghĩ là con dâu trêu mình. Lão Hưng ngước mặt lên nói, đâu, cặp ba xấu mắc cói, còn hôi dình nữa. Mỹ Dung cười thẹn nhìn xuống con cặp to như cây chày đâm tiêu, đen thui và đầy gân guốc của ba chồng. Ngón tay nàng vuốt dọc một đường vẽ thẹn nói, của ba nhìn mạnh mẽ lắm, lúc ba đụng con sướng. Mỹ Dung nói chưa hết câu thì im bặt vì môi nàng bất ngờ bị môi ba chồng chặn lại. Nụ hôn bất ngờ bao giờ cũng thêm phần lãng mạn. Mỹ Dung thoáng bối rối rồi hé môi nhận lấy nụ hôn thoảng mùi thuốc lá của ba chồng. Lưỡi nàng đưa ra nếp vào lưỡi lão để dâng hiến hương vị ngọt ngào. Cổ họng Mỹ Dung rên khẽ khiến nụ hôn với ba chồng càng thêm kích thích. Tay nàng nhẹ nhàng sụp con cặc cứng ngắt của lão. Hôn một lúc, Mỹ Dung nói khẽ, ba đứng lên đi. Lão Hưng không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu rồi đứng lên. Cùng lúc Mỹ Dung lót khăn quỳ trên nền phòng làm con cặc của lão gõ nhẹ vào môi nàng. A, hư quá. Mỹ Dung lẳng lơ dùng ngón tay đánh yêu lên thân cặc lão Hưng. Sau đó mắt nàng bắt lấy ánh mắt lão như để chắc rằng lão nhìn thấy rõ khoảnh khắc dâm đãng của nàng khi hé môi hôn vào cặc ba chồng. Hôn xong, Mỹ Dung kề mũi vào thân cặc, nhắm mắt ngửi một hơi thật sâu. Mùi hôi đã được mùi sữa tắm nam áp bớt nhưng vẫn đầy hấp dẫn và nam tính, dài to đen hôi có đủ. Mỹ Dung thích con cặc của ba chồng đến nổi cười thích chí, lắc đầu qua lại cho con cặc to béo của lão đánh qua đánh lại giữa hai bên má và đôi khi bị vướng bởi chiếc mũi cao gọn gàng của nàng. Lão Hưng đứng nhìn con dâu xinh đẹp đang đĩ thỏa nghịch cặc mình, nhưng lão không thấy chút ghê tởm nào mà chỉ thấy nàng dâu vô cùng đáng yêu. Tay lão vuốt nhẹ mái tóc nàng rồi thò xuống chộp lấy hai quả đào tiên của nàng để nựng nịu. Mỹ Dung thôi nghịch, nàng kề môi mút nhẹ vào đầu khắc cặc ba chồng. Chiếc lưỡi xinh đưa ra liếm quanh đầu khắc rồi liếm dọc xuống gốc theo đường liếm hình xoắn ốc làm con cặc lão Hưng cứ xoay tròn sướt lên chóp mũi và cằm nàng liếm đến gốc cặc. Mỹ Dung há miệng ngậm lấy một trong hai hòn dái nhăn nhùm của lão Hưng, nàng liếm và mút như thể hòn dái ba chồng là một viên kẹo mút, sau đó nàng nhả ra và lặp lại với hòn dái thứ hai. Bú dái xong, Mỹ Dung lại liếm một đường dọc từ gốc cặc lên đầu khắc cặc ba chồng, nàng ngước lên nhìn lão cười thích chí nói, của ba thích quá, cho con luôn nhé. Nhìn biểu hiện con dâu như một đứa bé gái đang xin cha một món đồ chơi, lão Hưng bối rối gật đầu, Mỹ Dung cười duyên, nàng hé miệng lớn tối đa ngậm lấy đầu khắc cặc ba chồng vào trong. Tay nàng cầm lấy phần thân cặc sục nhẹ hỗ trợ, còn trong miệng thì lưỡi nàng liếm quanh đầu khắc, lão Hưng thích mê. Đứng bóp vú con dâu và nhìn nàng bú cặc mình lại kích thích chẳng kém so với chân chính đụ nàng. Lòng lão Hưng dấy lên cảm giác vừa ghen tị vừa có lỗi với Đức. Ghen tị vì Đức cưới được một cô vợ xinh đẹp tuyệt vời lại còn rất biết chiều đàn ông. Có lỗi vì cô vợ xinh đẹp đó của con trai lại bị mình đụng một lần và giờ lần nữa đang quỳ trước mặt bú cặc cho mình. Dòng suy nghĩ của lão Hưng chợt cắt ngang vì Mỹ Dung buông cặc ba chồng ra và quỳ cao lên. Thấy ba chồng đang trầm ngâm, nàng hỏi, ba chồng của con đang nghĩ gì đó? Lão Hưng lắc đầu, ở, không có gì. Mỹ Dung cười, ba buông tay ra đi. Nàng vừa nói vừa nắm hai tay ba chồng kéo ra khỏi ngực mình, tay phải Mỹ Dung ôm lấy ngực phải mình, tay trái nàng cầm phần gốc cặc ba chồng kéo lại tay nàng, lắc nhẹ cho cặc ba chồng cọ vào đầu ti đang cương của mình, sau đó lại cho đầu khắc lão cọ quanh vấn vú nàng. Hai cảm giác hoàn toàn trái ngược, lão Hưng cảm nhận được từ con cặc sự mềm mịn và tươi mát của vú Mỹ Dung, còn từ vú nàng thì cảm nhận được sự cứng cáp và nóng hổi của cặc ba chồng. Nhưng có một điểm chung là cả hai đều rất sướng. Ba hạ thấp xuống đi, Mỹ Dung nói. Nàng cầm cặc ba chồng kéo thấp xuống cho lão giang chân khuỵ gối xuống theo đến khi gốc con cặc cao ngang phần dưới vú nàng thì dừng lại. Anh Đức hay đòi con làm vậy lắm. Mỹ Dung cười với ba chồng bằng ánh mắt dâm dãng. Nàng dùng hai tay ép hai quả đào của mình kẹp chặt lấy con cặc của lão. Tay Mỹ Dung nâng hạ cho cặp vú no tròn đẩy đưa lên xuống bơn trớn vào con cặc của ba chồng. Ma sát làm cặc lão vốn đã nóng lại càng thêm nóng. Thích không ba? Ừ, lão Hưng gật gù. Mắt nhắm hờ hưởng thụ, cứ tưởng đụng vào lồn và miệng con dâu đã là sướng nhất. Không ngờ cặp vú tròn lẳng mềm mại kia cũng có thể đụng và sướng chẳng kém. Chưa hết. Con cặc dài của lão đi hết chiều dài bộ ngực Mỹ Dung và còn lộ hẳn phần đầu lên trên, nàng chỉ cần cúi xuống là đầu khắc con cặc chui tọt vào miệng. Mỹ Dung không quên phục vụ cho ba chồng tiếng rên dâm đãng, đôi môi và hai bầu vú nàng hòa nhịp lên xuống sục cặc cho lão. Còn lão chỉ việc đứng nhìn vô cùng sướng khoái nhìn hai đầu ti đỏ hồng của con dâu xinh xắn đung đưa theo nhịp Mỹ Dung đang dùng hết sức sụp cặc cho ba chồng. Vai nàng đã mỏi, khe ngực thì nóng rát dù đã được nước bọt từ môi nàng chảy xuống bôi trơn. Vốn nàng nghĩ cách này sẽ làm ba chồng nhanh ra, nhưng không ngờ cặc lão dai sức như vậy. Mỹ Dung nhả cặc ba chồng, ngước mặt lên nhìn lão và hỏi, ba sắp ra chưa, con mỏi quá, sắp rồi, lão Hưng đáp, lão chống tay lên đôi vai trần của Mỹ Dung và ra sức đẩy hông địt mạnh vào vú nàng, Mỹ Dung cũng ép vú hỗ trợ, mắt nàng nhìn chăm chú vào lái khe nhỏ giữa đầu khắc hình đầu cây nấm của ba chồng. Chờ đợi những luồn tinh dịch bắn ra, ba, ra, lão Hưng đẩy cặc một phát thật mạnh, cái khe nhỏ hé mở bắn một vệt lớn tinh dịch vào mặt Mỹ Dung, lại một vệt nữa bắn lên đôi môi đang hé ra của Mỹ Dung trước khi nàng kịp cúi mặt ngậm con cặc đang xả tinh của ba chồng vào miệng mình. Lão Hưng rất bất ngờ khi con dâu há miệng ngậm lấy con cặc đang xuất tinh của mình. Lão nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của nàng, giờ đã bị phủ một vết tinh dịch trắng dục nhớp nhúa của lão. Cả đôi môi hồng thắm của nàng cũng dính nhơm nhớp tinh dịch, lại còn cho 2/3 con cặc đang xuất tinh của lão chui vào mồm. Thế mà ánh mắt nàng ngước lên nhìn lão một cách dâm đãng và sung sướng như thể đang được lão cho ăn thứ gì đó rất ngon lành. Khi cặc ba chồng ngừng hẳn, Mỹ Dung mới nhả cặc lão ra. Nàng ngước lên hé cái miệng ngậm đầy tinh dịch cho ba chồng xem rồi nuốt được một cách ngon lành. Sau đó nàng đưa ngón tay lên quẹt một vệt tinh dính trên môi chấm vào lưỡi cảm nhận và nói. Tinh của ba nhiều quá, mà ngon nữa, hi hi, nàng nhìn xuống con cặc đang xíu dần của ba chồng và mừng rỡ nói thêm, a còn này, nàng cầm lấy dương vật ba chồng, liếc lên cười ngọt ngào với lão rồi lại đưa lưỡi liếm lấy chút tinh còn sót lại, trong lòng lão Hưng bây giờ đã xem con dâu là một báu vật tình dục.